Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, con là Quảng Khánh Mộc, hiện tại con đang là sinh viên năm tư của trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe bài tập của thầy thì con có một câu hỏi nhỏ là mong được thầy giải đáp. Kính bạch trên thầy là hiện nay trên cộng đồng mà đang có nói đến cái vấn đề là hội đại đất thánh chúa trời và một cũng là thì con được những mọi người ở trong đó là truyền giảng cũng như truyền đạt về những cái vấn đề trong của hội thánh đất chúa trời và theo thầy trong trường hợp như vậy thì con sẽ phải làm sao trong hoàn cảnh đó. Con mong thầy có thể giải đáp cho con. Cuối lời con xin chúc thầy nhiều sức khỏe, pháp thể thiên năng, tuệ năng thường chiếu và chúc khóa tu được thành công tốt đẹp. Dạ, con xin cảm ơn.
Để hiểu sâu về sự ra đời của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ xuất xứ từ Hàn Quốc ấy, cũng như những chiêu thuật mà tín đồ của tà phái này sử dụng để cải đạo những người Phật tử và làm cho Phật giáo Hàn Quốc mất đi 1 triệu người. Các bạn chỉ cần vào Google có tên của thầy Thích Nhật Từ và tựa đề Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Thì cách đây vài tháng thầy có một chuyên đề trong chương trình Góc Nhìn Phật Giáo và phân tích rất là chuyên sâu về vấn đề đó trong vòng 90 phút. Thì nói hết những vấn đề đó trong một buổi hôm nay đó là không cần thiết. Các bạn có thể về nghe lại. Sở dĩ giáo phái Tin Lành này được gọi là tà đạo là bởi vì đó người sáng lập giáo phái này tự xưng mình là Đức Chúa Trời Cha và bà vợ bé của ông ấy được tôn vinh là Đức Chúa Trời Mẹ. Do lý giải sai khái niệm trong Cựu Ước thần khí và tăng đương, thần khí đó tức là tượng trưng cho Đức Chúa Trời, tăng đương là vợ mới, và bằng cách lý giải có dụng ý tự tôn vinh và bôn phòng chính mình lên, những người thiếu nghiên cứu và dễ bị thu hút bởi các hoạt động được tổ chức một cách rất hấp dẫn. Từ đó, người sáng lập và vợ của ông ấy đã trở thành Chúa Trời Cha và Chúa Trời Mẹ. Các tín đồ được vận động đóng góp 10% thu nhập hàng tháng để góp phần mở mang nước Chúa Trời. Không riêng gì Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, tất cả các giáo phái mà nguồn gốc của nó là do Thái giáo, Hoàng Kinh Thánh Cựu Ước, từ đó phát sinh ra Công giáo La Mã với Kinh Thánh Tăng Ước. Từ Công giáo La Mã đó, do những bất đồng đã phát sinh ra đạo Tin Lành ở Đức, đạo Chánh Thống ở Nga, Anh giáo ở Anh và Hồi giáo ở Trung Đông. Các nhóm tôn giáo nhất thần nêu trên đó đều có nguồn gốc từ ông Abraham dựa vào trong Kinh Thánh Cựu Ước. Các tôn giáo này đều cấm thờ ông bà tổ tiên, điều cấm không được ăn thực phẩm cúng ông bà tổ tiên, vì họ cho rằng sau khi chết ông bà tổ tiên đã trở thành ma quỷ, họ chỉ thờ Thiên Chúa duy nhất thôi. Từ công đồng Vatican II, tức là năm 1963 đó, thì giáo hội Vatican La Mã bắt đầu thoáng mở cho phép thờ ông bà. Nhưng mãi đến năm 2000 thì sự cho phép đó đó mới được đón nhận ở các nhà thờ. Và do vậy bây giờ đó thì tín đồ của Công giáo Tin Lành đó là thờ ông bà tổ tiên. Còn trước đây đó là kháng cự lại cái truyền thống cao quý mà theo Đức Phật đó, cha mẹ là một ân nghĩa sinh thành rất cao quý hơn bất cứ một ân nghĩa nào. Vì nếu không có cha mẹ, chúng ta đã có thể trở thành một con vật nào đó, hoặc là loài động vật ăn thịt, hoặc là loài động vật ăn cỏ. Những tà phái như Hội Thánh của Đức Trùy Mẹ xúi dục mọi người đã đập bàn thờ Phật, đập bàn thờ ông bà tổ tiên, và chỉ thờ duy nhất Đức Chúa Trời thôi. Điều đó được mô tả trong Kinh Thánh Cổ Ước rất là nặng nề: các ngươi hãy đập phá các thần linh của bọn nó, hãy đập phá tất cả bàn thờ, tượng thờ của bọn nó, và đốt sạch hết, tàn phá hết. Đó là tàn phá văn hóa, gốc rễ tinh thần của con người, mà UNESCO, Tổ chức Văn hóa Kinh tế Giáo dục, Khoa học Kinh giáo dục của Liên Hiệp Quốc kêu gọi các cộng đồng người trên 175 quốc gia phải nỗ lực giữ gìn, vì đó là vốn quý, giá trị tinh thần của con người. Cho nên khi các bạn trẻ bị các nhóm truyền đạo của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ nói riêng và của bất kỳ một giáo phái Tin Lành nào truyền đạo nói chung, các bạn phải mạnh dạn không nên tiếp chuyện với họ và nói rất rõ là tôi rất bận, tôi không muốn bị làm phiền. Thông điệp đó phải rõ ràng, vì những người như thế họ được huấn luyện nhai cù nèo. Qua kinh nghiệm chưa đạo ở tại công viên, quảng trường, trường học, chợ búa và những nơi mà thấy con người đang chìm vào trong nỗi khổ hay niềm đau, thì họ tiếp cận thì cứ 100 người tiếp xúc giới thiệu về Chúa Trời đó, thì có khoảng 5 người bị sụp bẫy. Bằng cách này, Tin Lành mới có mặt vào thế kỷ thứ 16, nay đã có được 700-800 triệu tín đồ trên toàn cầu. Hiện có khoảng trên 400 giáo phái Tin Lành ngày và đêm khắp nơi nỗ lực cải đạo những người theo tôn giáo khác, mà tại châu Á những người Phật tử vẫn là đối tượng được gọi là nêu ra tiêu chí để cải đạo. Tiếp một nỗi là phần lớn các Phật tử với vai trò làm cha mẹ ít quan tâm đến hạnh phúc của con cái, ít giáo dục về kỹ năng sống, hướng đến mục đích và lý tưởng sống. Cho nên từ nhỏ các cháu ấu nhi, thiếu niên, thanh niên không đến chùa. Khoảng 85 năm trở lại đây đó, thì phong trào gia đình Phật tử mở những cánh cửa để giới trẻ vào trong Phật giáo và sinh hoạt. Nhưng rất tiếc đó, ngay tại chùa Như Ý này với diện tích 4 hecta, mỗi tuần đó sinh hoạt gia đình Phật tử thì khoảng được 150 cháu thôi. Đó là con số rất khiêm tốn. ở chùa Giác Ngộ của thầy đó là sinh hoạt hàng tuần chủ nhật. Bữa chiều 1 giờ đến 5 giờ có khoảng 700 thanh thiếu niên, sinh viên và học sinh. Buổi sáng chủ nhật thì có khoảng 700 người lớn tuổi. Buổi chiều thứ bảy đó thì có khoảng 400 các cháu mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 cho đến 13. Như vậy là tại chùa Giác Ngộ của thầy đó thì có 3 sinh hoạt phù hợp với nhóm lứa tuổi khác nhau để đáp ứng cho nhu cầu trải nghiệm hạnh phúc trên nền tảng giáo dục kỹ năng sống hướng đến hạnh phúc. Tiếc là chùa của thầy chỉ có 800 mét vuông, nhưng bù lại thì có được 7 lầu và 1 tầng hầm. Do đó lời khuyên của thầy đó là các bạn trẻ đừng viện lý do bận việc học, hãy dành thời gian 2 tiếng đồng hồ thư giãn tham gia các sinh hoạt kỹ năng sống tại các chùa, thì các bạn sẽ cảm thấy cuộc đời của mình đó thoải mái hơn. Còn các bạn học nhiều quá, thiếu là chăm sóc tinh thần và tâm linh đó, các bạn sẽ trở thành những kẻ cùng khổ do nghèo nàn về mục đích sống, lý tưởng sống, giá trị sống và hạnh phúc sống. Cho nên giàu có thành công, trở thành như là triệu phú đi được, các bạn cũng không thể có được hạnh phúc, vì tiền không mua được hạnh phúc. Nếu các bạn chấp nhận với lời khuyên của thầy là đến tham gia sinh hoạt chủ nhật tại các chùa, thì hãy cho thầy một tràng vỗ tay thật lớn để cảm kết. Để không bị mất thời gian bởi các nhóm cải đạo dầu thuộc tôn giáo nào, thì các bạn trẻ chỉ cần nhớ Phật giáo là viên kim cương, các tôn giáo khác chỉ là các loại đá quý thôi. Bỏ kim cương để lấy đá màu sặc sỡ là một sai lầm lớn về giá trị. Có thể các bạn trẻ bị thu hút bởi những cái sinh hoạt hấp dẫn ở một số nhà thờ, nhưng đó không phải là hạnh phúc, đó là những trải nghiệm giác quan thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu sâu lời Phật dạy, thì các bạn sẽ không thể nào quay lưng lại với những lời dạy minh triết và đạo đức của Đức Phật được. Cho nên càng bị tiếp cận nỗ lực thuyết phục các bạn bỏ đạo, thì các bạn sẽ trung thành với Phật pháp hơn. Thầy có mang theo hai quyển. Thứ nhất là Cẩm Nang Tu Học Đạo Phật Ngày Nay, gồm có 10 phương diện, trong đó 3 phương diện quan trọng đó là đạo đức, thiền định và trí tuệ. Các bạn nên đọc vì nó có 100 trang thôi. Và quyển thứ hai là 423 lời vàng của Đức Phật dưới dạng dịch Song Thất Lục Bát. Những danh ngôn của Đức Phật rất là sâu sắc, các bạn chỉ cần đọc nghiền ngẫm là sẽ thấy rất rõ các chân lý trong đó. Nếu các bạn sống đúng theo, các bạn sẽ trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Và nếu thuận lợi đó thì thầy sẽ chuyển lên cúng dường cho thượng tọa trụ trì vài trăm quyển kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật cho người bắt đầu, kinh Phật về đạo đức và xã hội, kinh Phật về thiền và chuyển hóa. Quyển kinh Phật về đạo đức và xã hội á, tập hợp 20 bài kinh dạy về đạo đức cá nhân, đạo đức gia đình, đạo đức xã hội, dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, dạy về cách tề gia trị quốc bình thiên hạ, dạy về cách hóa giải hận thù quan trái, dạy về cách thiết lập hòa bình, dạy về việc là khép lại quá khứ, để xây dựng một tương lai tươi sáng trên nền tảng nhân quả đúng ở hiện tại này. Các bạn trẻ nếu đọc các bài kinh đó sẽ thấy tuệ giác của Đức Phật như là vầng thái dương đang khi các tôn giáo khác chỉ có tín ngưỡng thôi, không có triết lý. Và thầy thường sánh ví đó, có một số giống như là ánh lập lòe của đom đóm, hoặc là ánh đuốc, ánh đèn cầy, ánh đèn điện, nhưng không thể nào so bì với vầng thái dương. Nên khi các bạn hiểu sâu được điều đó bằng việc đọc kinh và thực tập những lời Phật dạy, thì ở hoàn cảnh nào dù đang rất khó khăn, các bạn được hứa hẹn là bỏ đạo Phật trở thành tín đồ của đạo tôi, các bạn sẽ được hỗ trợ cho công ăn việc làm, các bạn được học ngoại ngữ miễn phí, các bạn được giúp đỡ tận tình, các bạn được thế này, các bạn được thế kia, các bạn có cơ hội thăng tiến xã hội với một tương lai tươi sáng. Thì các bạn sẽ thấy rất rõ, các bạn không nên đánh đổi viên kim cương với các cục đá. Kim cương tượng trưng cho trí tuệ. Khi có trí tuệ như chiếc chìa khóa, mọi vấn nạn trong cuộc đời sẽ được các bạn giải quyết một cách trọn vẹn. Chỉ cần có trí tuệ, các bạn sẽ có được tất cả mọi thứ. Trí tuệ tạo ra công nghệ, trí tuệ tạo ra kỹ thuật. Hiện nay thì người Việt Nam đang dừng lại ở ba động từ đó: nỗ lực, effort, kỹ năng, skill, chuyên môn, professional. Và dừng lại ở ba động từ này á, thì nước Việt Nam tiếp tục là nước có thu nhập trung bình, khó vượt ra khỏi cái ngưỡng đó. Dầu cho nước Việt Nam có đầu tư 3 đặc khu, 30 đặc khu, 300 đặc khu, mà nếu các đặc khu này cũng xây dựng trên nhãn quan, nỗ lực, kỹ năng và chuyên môn, thì Việt Nam vẫn tiếp tục là nước nghèo với 93 triệu dân, làm giàu cho một số tỷ phú và triệu phú nước ngoài trên nguồn tài nguyên và mảnh đất vàng của chúng ta với giá nhân công rất là rẻ mạt. Việt Nam xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Mỗi một ký cà phê được chúng ta sản xuất từ A cho đến Z đó, chỉ xuất khẩu với giá thô 2 đô la, tức là khoảng 45.000 đồng Việt Nam. Các thương hiệu lớn như Starbucks của Mỹ và những cái quầy thực phẩm nhanh theo văn hóa Mỹ và văn hóa Tây mua cà phê thô của chúng ta, gán nhãn mác của họ vào, giá thị trường một ký mà họ bán ra là 200 Mỹ kim, tức là cao 100 lần. Đó là vì chúng ta chỉ dừng lại ở nỗ lực lập nghiệp, kỹ năng lập nghiệp và chuyên môn trong lập nghiệp đó. Tại vì thế giới này làm giàu bằng kỹ thuật và công nghệ. Cho nên đó, Việt Nam cần phải đầu tư vào kỹ thuật cao và công nghệ cao. Kết quả thu hoạch từ một giờ lao động vào công nghệ cao và kỹ thuật cao đó có thể bằng một năm lao động của những người nông dân ở Việt Nam. Chúng ta phải đổi nhận thức thì mới có được một cái kết quả tươi sáng trong tương lai. Và các bạn trẻ phải từ bỏ tư duy làm thợ, tư duy lao động phổ thông, tư duy ô xin. Các bạn phải mạnh dạn hướng đến tư duy làm chủ, tư duy của những tập đoàn lớn, thì các bạn mới góp phần phát triển đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh. Mà khi nước Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao cỡ như Hàn Quốc, Singapore hoặc cao nữa như là Nhật Bản đó, thì đố ai dám khinh thường Việt Nam. Từ lúc đó đó, công dân Việt Nam mang quốc tịch Việt Nam sẽ được đón nhận nhập cảnh hoàn toàn không cần đến visa ở tối thiểu 160 cho đến 172 quốc gia như Singapore và Nhật Bản, Hàn Quốc. Còn bằng không, chúng ta phải xếp hàng đi xin, và cái cơ chế xin cho đó đã làm cho chúng ta bị đánh giá là công dân ở những nước rất nghèo. Trí tuệ buộc chúng ta phải đầu tư vào công nghệ và kỹ thuật. Thì thầy nói hơi rộng một chút xíu để gợi mở về cái nhận thức, và công việc đó chỉ có thể làm được bằng cái sức mạnh và lý tưởng sống của tuổi trẻ Việt Nam. Còn người già đó, sống với thói quen này khó thích ứng lắm. Bảo thủ vào những cái con đường cũ kỹ, những phương pháp lỗi thời, ta khu đó, nhiều quốc gia người ta đã bỏ rồi. Nhất là trong giai đoạn người ta quá nghèo, quá lạc hậu, để thu hút cái sự đầu tư của nước ngoài thì ta phải mở ra đặc khu với cái chính sách 100 năm để thu hút đầu tư. Nhưng mà hệ quả xấu từ các đặc khu là rất lớn. Nó là một cái cơ chế di dân mới. Các sông bạc lớn, các khu ăn chơi hưởng thụ thiển cảnh lớn, và thậm chí mở luôn cơ chế cho phép sản xuất và buôn vũ khí tại các đặc khu, sẽ là mối đe dọa cho giá trị sống ở mức độ cao nhất, đó là hạnh phúc. Đánh đổi hạnh phúc để mua lấy cái sự tăng trưởng kinh tế ở một cái phạm vi tương đối không phải là chính sách thông minh. Cho nên thầy rất mong các bạn trẻ phải mở rộng ra lý tưởng sống. Thì lúc đó các bạn sẽ không nghĩ tới là đất nước Việt Nam đã làm gì cho chúng tôi. Các bạn đặt ra một câu hỏi tích cực hơn là tôi làm gì cho cuộc sống này. Bắt đầu từ cuộc sống của gia đình tôi, cuộc sống của nước Việt Nam tôi, và cuộc sống của quả địa cầu mà tất cả chúng ta đang chia sẻ. Hãy tập và suy nghĩ với một cái tầm hướng rộng đa, thì các bạn sẽ thấy rất rõ những nỗ lực cải đạo của các tôn giáo mà thầy tạm gọi là gì, đá sặc sỡ lấp lánh, nhưng mà giá trị nó không bằng vàng, lại càng không thể bằng kim cương. Vững chãi với nhận thức đó thì các bạn không trở thành nạn nhân của các công cuộc đổi đạo mà tín đồ của các tôn giáo khác, đặc biệt là Tin Lành, dầu là giáo phái tà đạo, hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, hay cái là những giáo phái tự xưng là chính đạo đi nữa, thì cũng thế thôi, không khác biệt nhau nhiều lắm đâu. Chúc các bạn thành công. Mời câu hỏi kế tiếp.
Kính bạch chư thầy, con tên là Thánh Diệu Lương, và con cũng đang hiện là sinh viên năm cuối của trường ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Và con có một vấn đề xin được thầy giải đáp là hiện nay trên mạng xã hội đang có một vấn đề khiến cho chúng con cũng như rất nhiều Phật tử phải hoang mang, vì các clip của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Bản thân con cũng rất là hoang mang vì có rất là nhiều mâu thuẫn về giáo lý đạo Phật mà con đã được học. Nhân đây xin thầy giảng giải giúp chúng con hiểu rõ hơn về vấn đề này. Và con có thêm một câu hỏi được một bạn xin được giấu tên, xin được thầy giảng giải rằng tại sao con người chúng ta sinh ra ai cũng phải chết, nhưng mà chúng ta phải đặt cho mình một cái lý tưởng sống để làm gì ạ? Lời cuối cùng con xin cảm ơn thầy, và con xin chúc khóa tu thành công tốt đẹp ạ.
Tân Diệu là tên một ngôi chùa ở Long An. Chủ trì quá cố của ngôi chùa này đó là một ni sư. Và ni sư đó trước khi đi tu là người có gia đình, và con trai của ni sư đó chính là ông Nguyên Nhân, người tự xưng mình là viện chủ của chùa Tân Diệu. Một hình thức tự xưng hoàn toàn trái với pháp luật về tôn giáo và tín ngưỡng, trái hoàn toàn với hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong khoảng một thập niên qua đó, ông Quy Nhân đã có những nỗ lực hướng dẫn về thiền, mặc dù chưa từng được đào luyện về thiền. Ông ấy viết sách mà phần lớn là góp nhặt, vì là một y tá không hề được học Phật pháp, nhưng mà do là vì con của một vị ni sư cho nên ông ấy có cái sở thích nghiên cứu về Phật giáo. Cái giới hạn của ông ấy là không có thầy hướng dẫn, cộng với một chút hoang tưởng, ông ấy tự cho rằng mình có khả năng cấp chứng chỉ giác ngộ cho hàng vạn người, và điều đó là hoàn toàn sai luật pháp, hoàn toàn sai với hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì trong suốt một thập niên nỗ lực làm công việc sai trái này đó, ông ấy đã xuất bản một số tác phẩm mà tai hại nhất là quyền ký của Đức Phật. Dĩ nhiên là trong những quyển sách đó thì cũng có nhiều điều nói đúng về Đạo Phật, do ông góp nhặt mà. Nhưng phần lớn đó, trang nào cũng có nội dung sai. Nếu ngồi nhặt ra tất cả các lỗi sai về thiền, về Phật pháp, về lịch sử Phật giáo, về ứng dụng Phật giáo, về giá trị trị liệu Phật giáo, thì có lẽ chúng ta tối thiểu đó, mỗi một trang là có 4 cái sai lầm. Quyển sách 200 trang thì chúng ta có 800 cái lỗi sai. Thì thầy tin rằng là không ai ngớ ngẩn đến độ phải mất thời gian để đọc những tác phẩm tai hại như thế. Nhưng rất tiếc đó, các Phật tử không đủ nhận thức về những điểm sai trái trong những tác phẩm của ông Nguyên Nhân, lần lượt tình nguyện trở thành nạn nhân của ông ấy bởi sự quan tưởng của ông ấy rằng ông ấy là người giác ngộ, tự xưng mình là viện chủ của một ngôi chùa. Tháng 6 2018 thì Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã có những buổi làm việc lập biên bản, rồi những phiên họp liên tịch với Ban Tôn giáo tỉnh Long An và sau đó là Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An để yêu cầu thu hồi các tác phẩm tai hại của ông Nguyên Nhân. Và ông ấy dùng một cái chiêu rất là tinh vi, rằng là sách của ông ấy được nhà xuất bản tôn giáo trực thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ cấp giấy phép. Thì như vậy tất cả những điều được viết ở trong các quyển sách đó đều là đúng. Đó là một cái chiêu thuật chỉ mạ mị đối với những người không biết về luật xuất bản tại Việt Nam thôi. Thực ra tất cả nhà xuất bản tại Việt Nam, bao gồm nhà xuất bản tôn giáo, không làm công việc duyệt xét nội dung. Công việc của các nhà xuất bản tại Việt Nam khác hoàn toàn với các nhà xuất bản ở nước ngoài, đó là nhấn mạnh đến việc duyệt nội dung chính trị và an ninh. Nếu không vi phạm vào việc chống nhà nước, chống cái sự hòa hợp dân tộc, chống sự hòa hợp tôn giáo, các tác phẩm đó dễ dàng được cấp giấy phép xuất bản. Và điều đó không có nói lên rằng là tác phẩm đó với những nội dung được mô tả trong đó là đúng hay là sai, vì ban biên tập của tất cả các nhà xuất bản ở trong nước Việt Nam không có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực mà họ đang duyệt. Họ chỉ làm công việc là duyệt về an ninh chính trị thôi. Thầy là tác giả của trên 80 đầu sách trong 16 năm qua, và cũng là nhà biên tập và xuất bản trên 200 đầu sách Phật học của các học giả trong nước và nước ngoài. Như vậy ít nhất là cái kinh nghiệm biên tập và xuất bản gần 300 đầu sách. Trong số đó có khoảng 30 đầu sách tiếng Anh. Và thầy đã làm việc với 10 nhà xuất bản khác nhau trong 16 năm qua. Cho nên là một người trong lĩnh vực chuyên môn về xuất bản, thầy hiểu rất rõ về những cái ngắt nghéo đó. Và ông quyên nhân đó, lấy cái chiêu này ra để tuyên bố với mọi người rằng đó, sách của ông là được ban tôn giáo, chính phủ thông qua nhà xuất bản tôn giáo chấp nhận, cho nên tất cả đều là đúng. Còn không có thầy nào tại Việt Nam nói đúng Phật Pháp, dạy đúng thiền tông với ông. Đó là lý do mà thầy gọi rằng là ông sống trong quan tưởng đó. Thì cái người quan tưởng là luôn luôn cho mình là tỉnh thức nhất thôi, còn những người khác đều là mơ, là mê, là sai. Cho nên ông ấy tự tiện cấp chứng chỉ giác ngộ. Phật còn chưa làm như thế. Chỉ có những người quan tưởng và nguyên nhân mới liều mạng làm công việc sai với luật pháp và sai với Phật pháp. Vì giáo hội Phật giáo Long An muốn giữ hòa khí, cho nên là trong những năm qua đó là lẳng lặng làm ngơ, cho nên ông ấy có cơ hội hoành hành, tạo ra rất nhiều cái sự nạn nhân ở quần chúng Phật tử thích tu thiền nhưng không được hướng dẫn đến đây đến chốn, và do vậy đó bị quan tưởng tương tự như ông, là tôi chỉ cần đến nghe nguyên nhân dạy vài buổi là tôi được cấp chứng chỉ giác ngộ. Còn đang khi các thầy ở các chùa không làm được việc đó. Không phải không làm được, vì các thầy có lương tâm không thể làm bậy do nguyên nhân. Cho nên các bạn trẻ và các Phật tử trong nước hãy an tâm. Trong vòng một vài tháng nữa thôi thì quy trình thu hồi sách do ông nguyên nhân viết và xuất bản sai về đạo Phật đó sẽ được tiến hành. Cái quy trình đó nó đòi hỏi đến thời gian, liên hệ đến ban tôn giáo chính phủ, đến nhà xuất bản. Đó là một cái quy trình rất phức tạp. Và giáo hội đã nêu quyết tâm lớn, và thầy tin chắc rằng là việc đó chắc chắn sẽ phải khép lại thôi, để không tạo thêm bất cứ một điều kiện tồi tệ nào làm cho các Phật tử nhiệt tình nhưng thiếu nghiên cứu và thiếu hiểu biết không trở thành nạn nhân tiếp tục của ông nguyên nhân. Cho nên tất cả các bạn trẻ hãy an tâm. Về câu hỏi thứ hai đó thì thầy xin các bạn hãy hình dung quan điểm về cuộc sống của Đức Phật đó là một vòng tròn. Các tôn giáo nhất thần bao gồm Do Thái giáo của người Do Thái, Công giáo La Mã, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, tức là các tôn giáo phát triển mạnh ở phương Tây, có gốc rễ từ Công giáo, Nho giáo ở Trung Hoa, Ấn Độ giáo ở Ấn Độ và các trường phái tôn giáo mới đều khắc họa cuộc sống là một đường thẳng. Vì là một đường thẳng, ví dụ như đây là một đường thẳng này nha, thì bao giờ nó cũng phải có cái điểm bắt đầu, điểm xuất phát. Và cái gì có điểm bắt đầu thì cái đó phải có điểm kết thúc. Con đường có dài trăm cây số thì cũng phải có cây số cuối cùng và cây số xuất phát. Điểm xuất phát của sự sống theo các tôn giáo nhất thần là từ Thượng Đế. Thượng Đế sáng tạo ra con người. Như trong Kinh Thánh Cựu Ước, các bạn thấy cái mô tả về nguồn gốc sự sống rất là ngây ngơ, phản khoa học, phản cuộc sống. Thượng Đế nắng tạo ra người nam bằng cục đất sét. Thượng Đế phà sự sống vào trong lỗ mũi của cục đất sét đó, trở thành một người nam. Rồi Thượng Đế bẻ một cái xương sườn của người đàn nam từ cục đất sét đó, tạo ra người nữ. Rồi người nam với người nữ đó do phạm vào trái cấm, tức là thỏa mãn tính dục, tạo ra nhân loại. Và từ đó họ dựng lên học thuyết tội tổ tông, tức là ông bà tổ tiên Adam và Eva đã phạm tội tổ tông, cho nên con cháu của nhân loại đó phải mặc cảm với cái tội này và cần đến sự cứu chuộc của Chúa. Đối lập lại với quan điểm nhất thần giáo đó, thì chủ nghĩa duy vật cho rằng sự sống của con người và các loài động vật bắt đầu từ vật chất, đất, nước, lửa, gió, và một số trường phái triết học của Hy Lạp cổ đại cũng có quan điểm tương tự. Thì đó là sự sai lầm đối lập. Đối lập với chủ nghĩa duy vật thì có chủ nghĩa duy tâm, cho rằng là sự sống bắt nguồn từ ý thức. Ý thức có trước, vật chất có sau. Cái đó cũng là cái sai lầm cực đoan. Còn vòng tròn sự sống của Đức Phật đó, được nêu ra gồm có 12 mắt xích, nối kết với 3 chiều cuộc sống quá khứ, hiện tại và vị lai. Và sự sống đó được diễn ra theo một công thức: cái này có, tạo điều kiện cho cái kia có; cái này phát sinh, tạo điều kiện cho cái khác phát sinh; cái này không có nên cái kia không có; cái này kết thúc nên cái khác kết thúc. Hôm nay các bạn trẻ có theo dõi cuộc chiến thương mại giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình không? Cuối tháng 6 2018, chỉ trong vòng một tuần lễ khởi chiến về chiến tranh thương mại giữa hai nước thôi, Trung Quốc đã mất đi khoảng 700 tỷ Mỹ kim, và ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam mất đi khoảng gần 100 tỷ Mỹ kim trên trường chứng khoán. Đó là một cái minh chứng về cái này không có, cái kia không có; cái này ngoại diệt, cái kia ngoại diệt. Cái tương tác đó rất lớn. Thì sự sống của con người dàn dật cũng vậy, do quá trình tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc, cho nên không có cái gọi là nguyên nhân đầu tiên. Dầu được gán là Thượng Đế hay là duy vật hay là duy tâm, Phật giáo phải là duy tâm, mà Phật giáo chủ trương nhân duyên tương tác. Thì cái vòng tròn sự sống đó bắt đầu từ lúc con người được sinh ra, mà sinh ra từ cha mẹ chứ không phải từ Thượng Đế, từ vật chất hay là từ tâm. Cha mẹ được sinh ra từ ông bà, ông bà được sinh ra từ ông cố bà cố, ông cố bà cố được sinh ra từ ông sơ bà sơ, ông sơ bà sơ thì được sinh ra từ ông sở bà sở. Cứ như thế trì quyền, không có điểm bắt đầu. Đó là quan điểm về sự sống của Đạo Phật. Khoa học cũng nói y hệt như thế. Và sự sống không kết thúc. Sau khi chết, Đức Phật cho rằng con người tiếp tục tái sinh. Khoa học hiện đại thì nói đó là sự bảo toàn năng lượng từ hình thức này sang hình thức khác. Còn Đức Phật chủ trương ngắn gọn hơn: nhất thiết pháp, bất sinh, bất diệt, bất tăng, bất giảm. Dịch sát nghĩa trong tiếng hiện đại: mọi sự vật hiện tượng không tự nó sinh ra, không tự nó mất đi vĩnh viễn, không tăng thêm, không giảm bớt. Thì không tăng, không giảm được Đức Phật đó thì nó tương đương với gì? Là bảo toàn năng lượng từ hình thức này sang hình thức khác. Cho nên sau khi con người chết, lập tức tâm thức thoát ra khỏi cơ thể, nhập vào bào thai của người mẹ, đang lúc một người nam và người nữ quan hệ giới tính, vào thời điểm mà người nữ có khả năng thụ thai. Đó là điều mà Đức Phật nói rất rõ trong Kinh Trung Bộ. Khoa học hiện đại chỉ nói sự sống bắt đầu bằng tinh cha trứng mẹ giao phối trong ngày phụ nữ thụ thai. Đức Phật cũng nói ba yếu tố đó, nhưng mà yếu tố thứ tư khoa học bó tay chấm cơm, đó là trong vũ trụ này, đặc biệt là trên quả địa cầu này, vừa có tối thiểu một người vừa chết, hoặc nhiều người cùng chết tập thể, hay là cùng chết một thời điểm, do một số nghiệp tương đương với nhau, cho nên các tâm thức đó nhảy vào trong sự giao cấu giữa một người nam và nữ, và trở thành là con đơn sinh, hay là con song sinh, hay là con đa sinh trong bào thai của một người mẹ hay là một giống cá. Thì bây giờ các bạn thử hình dung vòng đời người vào thời Đức Phật đó là cách đây 26 thế kỷ, tuổi thọ trung bình đó là 45. Đức Phật sống đến 80 tuổi là một trường hợp ngoại lệ. Vòng đời người hiện nay do kiến thức về thực dưỡng và dinh dưỡng cao, cho nên tuổi thọ trung bình đó được nâng lên thành 65, có nơi lên 75, có nơi lên đến 85. Thì dù là 85 hay là 65, thì cái quy luật bất di bất dịch được Đức Phật khẳng định, hễ sinh ra thì phải lớn, lớn lên thì bắt đầu phát sinh đó những cái suy thoái trên cơ thể, dẫn đến bệnh, và cái bệnh nào cũng dẫn đến kết thúc bằng sự chết. Chết không phải là mất hẳn, không phải là dấu chấm cuối cùng. Sau khi chết, con người là tiếp tục tái sinh để tiếp tục thừa hưởng tổng thể các hành vi, từ tư duy, lời nói về việc làm, nghề nghiệp. Cho nên mới có các hiện tượng thần đồng, thiên tài về một lĩnh vực chuyên môn, mà đang khi những cô cậu bé khác là hoàn toàn không có năng khiếu đó. Tại vì hạt giống của cuộc sống không mất đi. Hạt giống của kiến thức, hạt giống của nghề nghiệp, hạt giống của thói quen không mất đi. Nó được tiếp nối từ kiếp này sang kiếp khác. Từ đó nó mới tạo ra là nghiệp cộng đồng. Trong nghiệp cộng đồng nó có cái là nghiệp, đó là dân tộc tính. Tuy nhiên là dân tộc tính của Việt Nam là cần cù, nỗ lực, siêng năng. Nhưng mà bắt hợp tác, hợp tác rất tốt ở trong thời chiến tranh, nhưng mà trong thời hòa bình là chống đối nhau, phân biệt là Nam, Trung, Bắc, vân vân. Còn dân tộc tính của người Nhật Bản là nghiêm túc. Người Nhật Bản không có khái niệm qua lo, chiếu lệ, tàn tàn, hãy làm cái gì đó là làm nghiêm túc. Và tinh thần kỷ luật của họ là cao nhất, ngang ngửa với nước Đức, và có một số tình huống còn cao hơn tinh thần của nước Đức. Đó là dân tộc tính cộng nghiệp của người Nhật. Nó được lưu giữ bởi các thế hệ của người Nhật từ kiếp này sang kiếp khác. Còn nếu chết mà mất hẳn thì cái dân tộc tính đó kết thúc. Sự tiếp nối đó được hỗ trợ bằng chế độ giáo dục. Giáo dục từ người mẹ, từ giáo dục từ trường lớp. Cho nên hướng đến lý tưởng sống là để làm cho cuộc sống này trở nên có giá trị hơn. Cũng là một kiếp người giống như nhau. Nếu các bạn chỉ dừng lại ở ăn, mặc, ngủ, hưởng thụ, chết, thì cuộc đời của những con người như thế không khác hơn một con vật. Đang khi con người là một động vật xã hội, động vật pháp lý, động vật đạo đức, động vật tâm linh, vượt trội hơn tất cả các loài động vật còn lại, thì chúng ta phải hướng đến lý tưởng sống, vượt qua cái giới hạn của bản năng sống, để chúng ta làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn chứ. Có ai muốn rằng cuộc đời của mình là vô giá trị? Mà khi nhắc tới là người ta phỉ nhổ, chửi bế, quyền rủa. Chúng ta phải sống một kiếp người, mà theo đó khi chúng ta rời khỏi cái vị trí đó, biết bao nhiêu người tiếc nuối. Năm 2017 tại Hà Nội đó, thầy đã quên một bác sĩ giám đốc ở một bệnh viện của Hà Nội, đến tuổi 60 phải về hưu theo luật định. Cái ngày mà ông ấy về hưu, rời khỏi vai trò là giám đốc bệnh viện, đi ra từ văn phòng của giám đốc, ra khỏi cổng bệnh viện á, mấy trăm bác sĩ, y tá và những nhân viên đứng thành các hàng thẳng, vỗ tay, hoan hô. Có người khóc, có người tiếc nuối, có người là không thể nào nói lên đời được. Đó là vì giá trị sống của bác sĩ đó quá tốt, lý tưởng sống của bác sĩ đó quá cao, và bác sĩ đó đã mang lại hạnh phúc cho các đồng nghiệp của mình, một cách rất là công tâm. Ông ấy có mặt ở bệnh viện vào lúc 5 giờ rưỡi sáng, ra về vào lúc 8 giờ tối. Là không phải vì đồng lương mà làm vì hạnh phúc, phục vụ cho người khác. Cái tấm gương đó, ngay cả người lao công khi nhắc tới là phải ca ngợi, cho đến các bác sĩ chuyên môn, bao gồm những ông phó. Thì thông thường cái người mà ta cạnh tranh á, cái ông nào cũng nghĩ cái là ta mừng để ta được thay thế mà. Ở đây họ tiếc nuối, họ muốn ông ấy rời, nhưng mà theo luật định Việt Nam 60 tuổi là phải rời khỏi vai trò. Đó là một ví dụ về tấm gương lý tưởng sống. Biết bao nhiêu người tiếc nuối khi mình ra đi. Đó là ra đi khỏi sự nghiệp á. Còn ra đi khỏi cõi đời này, người ta nhắc đến là với lòng tôn kính, gỡ mũi chào, thì mình biết rằng là mình đã tạo ra các hệ giá trị làm cho cuộc đời này có ý nghĩa hơn. Và các bạn trẻ hãy hướng cuộc sống của mình, tâm như của mình trên chiều hướng đó, thì ở bất cứ chỗ nào các bạn cũng đều được mọi người thương yêu, quý trọng, hợp tác, nâng đỡ. Dĩ nhiên là khi các bạn thông minh quá, các bạn giỏi giang quá, các bạn nổi trội quá, thì các bạn phải chấp nhận là có sự ganh tị, thậm chí có sự trù nhập. Nhưng đừng quan trọng quá đó, đừng cường điệu quá đó, đừng nghiêm trọng hóa đó. Các bạn hãy xem mọi thứ là tương đối, như không có việc gì xảy ra. Cái phức tạp nó lớn như quả núi, các bạn xem như là một tảng đá. Lớn như một tảng đá, các bạn xem như một hạt đá. Lớn như một cục đá, các bạn xem như một viên sỏi. Lớn như một viên sỏi, các bạn xem như một hạt cát. Như một hạt cát, các bạn xem không có gì. Và tương tự các bạn nỗ lực, lớn như một quả núi, các bạn xem như một hạt cát thôi. Thì bằng cách này đó, tâm các bạn trở nên rất thoải mái, dầu có trải qua nhiều nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách. Bao nhiêu người có thể bỏ cuộc, đầu hàng trước số phận, các bạn vẫn hiên ngang tiến tới phía trước với nụ cười tươi, với hạnh phúc lớn, với giá trị lớn. Làm được như thế thì các bạn không chỉ là về bên Đức Phật, các bạn đang trở thành sự giác ngộ, và các bạn sống với phẩm chất giác ngộ của Đức Phật để mang lại hạnh phúc cho mình và cho người. Mời câu hỏi 3.
Con tên là Trần Quý Phương, nguyên sinh năm 2000, con sống tại huyện Châu Đức. Và con có câu hỏi là muốn hỏi thầy là nếu mà con có cảm giác tội lỗi với gia đình của con, và con muốn mình tội và xin lỗi gì với mẹ của con, thì thầy làm sao giải thích gì con đó?
Cảm ơn con. Các bạn vỗ tay đó thể hiện cái sự tán dương về lòng chân thành và bản lĩnh thú tội. Đó là bước đầu của sự tiến bộ, đó là một hành xử văn hóa. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất trên quả địa cầu này khích lệ mọi người phải tự soi chiếu bản thân bằng gương nhân cách. Thì trong kinh điển Pali đó, Đức Phật đã nêu ra gương nhân cách và một ảnh dụ rất là sâu sắc. Mỗi buổi sáng, các thanh nam, thanh nữ có thói quen trang sức gương mặt mình, chỉnh chu áo quần, sức dầu thơm, và cài thêm các trang sức phẩm tạo ra sự tự tin, quý phái, sau đó mới rời khỏi nhà đến nơi mình làm việc. Đức Phật khuyên tất cả mọi người, nhất là người trẻ, cũng đưa vào cái ảnh dụ đó. Các bạn hãy soi chiếu hành vi của mình mỗi ngày trước khi rời khỏi nhà và trước khi lên giường ngủ. Trong một ngày như vậy, qua lời nói, việc làm, ứng xử, giao tế, các bạn có vô tình hay cố ý tạo lỗi về quan hệ dân sự, tạo tội về quan hệ luật pháp với một cá nhân hay là một tập thể hay không? Nếu câu trả lời là có, các bạn cần phải nhận thức đây là một sai lầm, tôi cam kết không tái diễn thêm một lần nữa trong tương lai. Cho nên bạn nam đó khi nhận thức rằng là mình có lỗi với cha mẹ về một cái việc gì đó, thì các bạn không nên dừng lại đơn thuần ở việc đó. Mạnh dạn thưa với cha mẹ, con xin lỗi, con đã thừa nhận con sai, và con mong cha mẹ bỏ qua để con tiến tới phía trước. Và cái quan trọng hơn đó là sau khi nhận lỗi thì chúng ta phải chuộc lỗi. Chuộc lỗi theo Đức Phật bằng cách là gì? Là gieo vào trong cuộc sống này các hành động tích cực mà nội dung của nó là đối lập lại với các hành động tiêu cực đã từng xảy ra. Thì đó, ví dụ như là một bạn trẻ nào đó nghiện game, nghiện mạng xã hội, mỗi ngày đó nghiến và châu đầu vào trong đó đó, trung bình 4 tiếng đến 6-7 tiếng. Dẫn đến kết quả là gì? Sa sút trong kết quả học, thậm chí là bị rối loạn hoang tưởng, rối loạn đa nhân cách, rối loạn tâm thần phân liệt, rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, mất ngủ, buồn chán, tuyệt động, tuyệt vọng, cô đơn, cô lập với gia đình, không giao du với bạn bè. Bây giờ mình nhận ra được thông qua sinh hoạt về kỹ năng sống tại chùa như thế này đó, thì các bạn về tức là cam kết với cha mẹ là con sẽ không tái diễn. Thì các bạn dành thời gian chuyển nghiệp đó qua các hành động gì? Tương tác với con người thật trong một không gian thật với nội dung tích cực. Sự thay thế tích cực này nó sẽ làm cho các bạn trở thành con người mới có tiến bộ hơn. Nên là sau nhân cách xong rồi, chúng ta phải nỗ lực chuộc tội. Cái đó Đức Phật gọi là chuyển nghiệp. Change your action hoặc là transformation of your behavior theo chiều hướng tích cực. Tương tự, nếu bạn nào đó trước đây chưa phải là Phật tử đó, vì bị dụ dỗ, xúi dục, các bạn đã lỡ dùng bàn tay này của tuổi trẻ móc túi giật đồ mà trị giá của nó là 1 triệu đồng. Nếu việc đó nó xảy ra cách đây 5 năm mà quy đổi 1 triệu đồng đến thời điểm bây giờ thì giá trị nó khoảng là 1 triệu 8, thì ngoài nhận thức đó là một hành vi sai lầm, các bạn phải chuộc tội bằng bố thí cúng dường cứu người giúp đời tương đương với 1 triệu 8. Thì cái nghiệp xấu của các bạn trong quá khứ và hành động giật và móc túi đó mới hết. Tương tự, các bạn nữ nào lỡ phá thai, kết thúc một đơn vị sự sống, thì nhận thức đó là một sai lầm. Các bạn không ăn cơm trước kẽn vì già nhân ngãi non vợ chồng không có tương lai hạnh phúc. Khi các bạn quá dễ dãi với các bạn trai đó thì đạt được mục đích hưởng thụ rồi, các bạn trai sẽ cắt cánh bay cao bay xa. Và để lại cho các bạn gái nỗi dằn vặt lương tâm, nỗi đau xót. Cho nên tôn trọng các bạn gái thì các bạn trai phải là giữ cái tình bạn trong sáng và cao quý ở nơi tập thể, chứ không ở nơi riêng tư một mình. Thì các bạn nào lỡ phá thai như vậy phải tham gia vào các hoạt động mang lại sự sống, hoạt động hòa bình, bảo vệ môi trường, và cụ thể nhất hiến máu nhân đạo, hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể. Nếu như hành động cứu sống được một mạng người được thực hiện bởi các bạn, thì bạn nào đã lỡ giết một người hay là phá thai một đơn vị sống mới kết thúc khỏi nghiệp đó. Cho nên rai sức về một hành vi sai lầm chỉ là bước đầu của hành xử văn hóa và hướng đến hạnh phúc. Còn cái bước thứ hai quan trọng hơn là phải chuyển nghiệp. Vậy là tốt nhất là đừng để mình rơi vào sự sai lầm thì các bạn không phải hối hận về sau. Các bạn nhớ câu nói nổi tiếng của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa: phàm làm việc gì nên nghĩ nhớ đến hậu quả của nó. Câu đơn giản như thế các bạn cứ ngẫm. Các bạn trai khi làm một cái gì đó đối với bạn gái phải nhớ đến hậu quả, chứ không nên chỉ vì cái dục vọng nhất thời. Thì các bạn trẻ muốn làm cái việc gì đó phải nghĩ đến cái hậu quả của nó, nó sẽ dẫn mình đến đâu, tác hại ra sao. Và tương tự ở chiều hướng tích cực á, việc làm này đó, lợi lạc được cái gì, giá trị ra sao, các bạn phải đặt lên bàn cân và chọn lựa những hành động nào có kết quả cao quý ở phạm vi lớn nhất có thể. Thì cũng một kiếp người như nhau, các bạn trở nên có giá trị hơn, thậm chí là giá trị bằng 2 người, giá trị bằng 3 người, giá trị bằng 4 người. Tại sao không? Và giới trẻ với niềm tin đó cần xứng đáng đạt được như thế. Mời bạn mặc áo vàng đấy, mới vừa giơ tay đứng lên.
Kính bạch thầy, là con tên là Nguyễn Minh Long, pháp danh Trung Phi. Con sinh hoạt tại gia đình Phật tử chùa Liên Trì, với thành phố Vũng Tàu. Con có một cái khúc mắc trong cuộc sống là con á, thì con rất là thích đi sinh hoạt gia đình Phật tử, mà ở nhà thì với lại ba mẹ với lại các anh chị em là không ai là người theo đạo Phật cả. Con thường bị một con hỏi là mày đi sinh hoạt ấy thì mày có tiền không, mà suốt ngày mày cứ làm có tiền không, mà mày suốt ngày cứ đi sinh hoạt hoài, mà con nếu mà cãi cha mẹ thì con hổn. Thì thưa thầy, là những lúc như thế nào, thế như vậy đó, con phải làm như thế nào để cho ba mẹ và các anh chị em không cảm thấy con đã đi sinh hoạt? Nam mô Sư Câu Ni Phật.
Chủ trương của Đức Phật là chân thật bất hư. Cái gì thật á, cái đó bền vững với thời gian. Con có thể nói với mẹ và cha của mình rằng đó, mục đích của cuộc sống không phải là tiền. Tiền không mua được giấc ngủ, mặc dầu tiền mua được chiếc giường sang. Tiền không mua được chung thủy, mặc dù tiền có thể mua được gái chân dài hay là nam vương. Tiền không mua được hạnh phúc, mặc dù tiền có thể cung cấp được các tiện ích cho cuộc sống. Cho nên á, con đi sinh hoạt vào Chủ nhật không phải vì tiền, vì đó đối với con không khó, mà con đi sinh hoạt vì hạnh phúc, vì giá trị sống. Dĩ nhiên không phải cha mẹ nào cũng có được cái kiến thức đó. Cho nên á, phận làm con phải khéo léo, đừng căng thẳng, giải thích. Mà nếu như mình không đủ sức để giải thích, thuyết phục cha mẹ đó, thì nhờ các thầy giải thích giùm. Cái cách đơn giản nhất là dẫn cha mẹ đến cái ngôi chùa mà có những cái sinh hoạt giới trẻ tốt, để cho cha mẹ chứng kiến cái hạnh phúc của sinh hoạt với trẻ trong không gian của một ngôi chùa, với những cái kỹ năng sống, giá trị sống, tinh thần hòa hợp, rồi sự tương thân tương ái. Cái đó cao quý hơn rất nhiều lần so với tiền, vì tiền không phải là tất cả. Dĩ nhiên không có tiền mình sống rất khổ, rồi kỹ năng sống giúp cho chúng ta vượt qua được khổ. Do đó cứ tiếp tục vui cười và phải chứng minh là mình có những thay đổi tích cực ở trong nhà, để cha mẹ thấy nhờ Phật giáo mình đạt được như thế. Ở đây các bạn trẻ có biết chị Hướng Dương không? Nguyễn Hướng Dương. Không biết hả? Nếu ai biết thì giơ tay lên thầy xem. Có 2-3 người buồn quá. Chị Nguyễn Hướng Dương qua đời đã khoảng 2 tháng. Chị cách đây 20 mấy năm, với tư cách là một hướng giảng viên giỏi tiếng Pháp, tiếng Anh, xinh xắn như là một hoa khôi, bị tai nạn xe lửa cán đứt đi 2 chân. Từ một người bị trầm cảm nặng, tự tử mấy lần không chết, bắt gặp được đạo Phật thông qua sự hướng dẫn của ni trưởng Trí Hải, chị ấy như là được hồi sinh lần thứ 2 trong cuộc đời này. Và thay vì than thân trách phận về cái bất hạnh cục 2 chân, mà đối với một người nữ trẻ đẹp tài năng đó, thì thì cái mặc cảm đó là lớn lắm. Chị ấy nỗ lực huấn luyện giọng nói của mình và lập ra thư viện sách nói cho người mù. 24 năm qua đó, chị ấy đã thực hiện được 2.600 đầu sách, từ sách giáo khoa đến sách y học, sách pháp luật, sách học làm người, sách kỹ năng sống. Và từ lúc gặp thầy đó thì chị ấy lại mở thêm một mảng thứ hai, đó là sách Phật giáo. Tự thân chị ấy đã thực hiện được 300 đầu sách Phật giáo. Mặc dù cái quyền ban đầu đó là dành cho các học sinh mù. Hiện nay thì người mù Việt Nam rất nhiều, hàng trăm trung tâm trên toàn quốc, hàng đó là cũng có đến một vài triệu người. Thực ra sách nói đó còn giúp cho những người có mắt bị bận rộn không thể đọc có thể nghe. Thì đi cái câu chuyện này ra để thấy một điều rất cao quý ở chị là gì? Vào năm 2010, khi bầu chọn thanh niên trẻ tiêu biểu của thành phố 2005, xin lỗi, đó là kỷ niệm mấy chục năm độc lập, thì chị là ứng cử viên sáng giá nhất của năm đó. Và trong cái khai lý lịch đó, thì những người đề xuất chị yêu cầu chị phải bỏ cái mục Phật giáo trong tôn giáo và phải ghi là không tôn giáo. Chị ấy thuyết phục nói với những người đề xuất mình rằng đó, nếu không cho chị ấy để mình là Phật tử đó, thì thà chị ấy trả lại giải thưởng đó không nhận. Những người đề xuất nói tại sao phải quan trọng, Phật giáo có mang lại tiền bạc cho em không, cho cháu không, cho con không mà phải quan trọng như thế. Chị nói tiền đối với chị không quan trọng mà là hạnh phúc. Ánh sáng Phật giáo đã làm cho chị trở nên có giá trị hơn với lý tưởng sống cao quý. Người què mang lại hạnh phúc cho người mù, người què mang lại hạnh phúc cho biết bao nhiêu người. Với 2.600 đầu sách và 300 đầu sách Phật học, trong cái thời gian 20 mấy năm như thế, quả thực đó là một kỷ lục lớn. Cho nên cuối cùng đó, chị đã thành công trong việc thuyết phục những người cực đoan, những người vô thần phải chấp nhận chị là một Phật tử. Do đó khi các con đến chùa sinh hoạt Phật pháp, lỡ sanh vào trong một gia đình cha mẹ không phải là Phật tử, các con bị cấm đoán, các con phải thuyết phục cha mẹ bằng chính sự hạnh phúc của chính mình. Thế trước đây các con mê cờ bạc, mê rượu bia, mê game điện tử, mê chơi bời, dựa dẫm vào cha mẹ. Khi là Phật tử rồi đó, các cá tính xấu đó không còn nữa, các con trở thành một người tự lập, thương kính cha mẹ, có tinh thần trách nhiệm, có cam kết lớn, có tâm phụng sự lớn, mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho những người khác, mà ai là thành viên của gia đình đó đều cảm nhận được bằng cuộc sống thật đó. Đó chính là câu trả lời tại sao các con không cần tiền mà cần đến hạnh phúc. Trong trường hợp đã có được thành quả như thế mà cha mẹ vẫn cố tình không cho các con đi, thì cái công việc các con làm rất đơn giản là gì? Phải nỗ lực vượt qua nghịch cảnh ra. Và đừng có phiền lòng khi cha mẹ làm như thế, thì cha mẹ thiếu hiểu biết về Phật giáo, cha mẹ kém may mắn hơn mình. Phải nỗ lực làm thế nào đó để giúp cha mẹ làm Phật tử. Thì những người như thế đó, nếu các con có thể sắp xếp đến gặp thầy, thì thầy tin rằng thầy sẽ thuyết phục được. Tại vì trong 80 đệ tử xuất gia của thầy đó, có những đệ tử mà cha mẹ khi nghe đến thầy tu là ghét rồi, chửi bới rồi, vì một thành kiến đối với một tăng ni nào đó làm sai với tinh thần Phật dạy. Cái ám ảnh tâm lý đó đã làm cho những người đó không có thiện cảm với đạo Phật. Là khi biết là con của mình trở thành đệ tử của thầy Nhật Từ, họ đến để chất vấn thầy, để chửi bới thầy. Nhưng mà sau khi tiếp xúc với thầy 1-2 tiếng rồi, họ phải hoan hỷ vì tin rằng là đã gửi con mình đến đúng nơi. Bụng nhà không thiên, vì với vai trò làm con, có khi mình giải thích cha mẹ vẫn nghĩ mình là đứa con bé bé bỏng của hôm nào, chưa trưởng thành. Đang khi mình đã trưởng thành rồi, trưởng thành về thể chất cao to lớn, trưởng thành về thể trí, thậm chí là thông minh hơn cha mẹ mình, trưởng thành về xã hội, có nghĩa là có vai trò vị thế lớn hơn, nhưng mà cha mẹ vẫn nghĩ mình là bình thường thôi. Cho nên chúng ta phải tương tác nhờ sự trợ giúp của các tăng ni có kinh nghiệm trong vấn đề thuyết phục và giải thích. Thì bằng cách đó, đó thầy tin rằng đó, các bậc cha mẹ có cái nhìn giới hạn đó dần dà mở ra được một tầm nhìn lớn. Và kể từ khi con của mình trở thành Phật tử thay đổi được, thì lúc đó cha mẹ sẽ tình nguyện cùng đi chùa. Cho nên với cách này đó, thầy khuyên các bạn trẻ đừng bao giờ đi chùa một mình. Bạn gái nên dẫn bồ, bạn trai nên dẫn ghệ mình đi theo. Và khi yêu thì nhớ đừng yêu người khác tôn giáo, đừng làm đám cưới với người khác tôn giáo. Không phải thầy cực đoan tôn giáo đâu, thầy là người tốt nghiệp tiến sĩ triết học, giảng dạy về tôn giáo học, dạy 10 tôn giáo lớn thế giới, nghiên cứu về lịch sử ra đời của các tôn giáo, các giới hạn của tôn giáo, các mê tín trong tôn giáo và các cái giá trị hữu ích về phương diện xã hội của tôn giáo. Thì thấy rất rõ đó, yêu và lập hôn nhân với người khác đạo đó, các bạn sẽ gặp những khó khăn rất lớn. Thứ nhất là khác nhau về thế giới quan, quan niệm về cuộc sống, nguồn gốc cuộc sống. Các bạn khác nhau về nhân sinh quan, vai trò của con người, cách giải quyết vấn đề từ con người. Những người khác tôn giáo thì lệ thuộc vào Chúa, giao phó số phận cho Chúa, Chúa giải quyết hết. Còn người tu học Phật là phải tự lực, tự mình thắp đúc lên mình đi, tự mình tìm phương pháp đúng, tiếp nhận một vài hỗ trợ tích cực để tự thành công. Người khác nhau về xã hội quan, bình đẳng xã hội, dân chủ, nhân quyền, bình đẳng giới, các tôn giáo khác chưa được như thế. Rồi khác nhau về đạo đức quan, quan điểm về đạo đức, từ bỏ việc ác, nỗ lực làm việc lành, tình nguyện, xung phong. Rất nhiều người ta ích kỷ, nhỏ nhoi, lợi ích nhóm, người ta đâu có thích cái này. Rồi khác nhau về mục đích sống, giá trị sống, khác nhau về cách thức dạy con cái và tương lai con cái. Chừng đó những sự khác biệt sẽ làm cho vợ chồng khác tôn giáo đó trở thành những kẻ đấu khẩu nhau thường xuyên. Các bạn nên nhớ có một câu ngạn ngữ phương Tây đấy: mở miệng to ly dị sớm. Mở miệng to là gì? Nói một câu là cãi nhau một câu, tranh luận nhau. Lúc mới bắt đầu quen nhau đó thì những người khác quan điểm đó dễ đến với nhau lắm. Một cậu con trai nói chuyện với cô con gái, nói ra cái chuyện A thì cô gái phản biện chuyện B, thì cậu con trai này cảm thấy ồ, bạn gái này thông minh quá, dễ thương quá, nhưng mà về sống chung kiểu đó là đổ nát gia đình. Nhưng mà cứ cãi lộn hoài là sao hạnh phúc được? Người đồng hành á, chưa nói đã hiểu nhau, không cần phải giải thích, không cần phải cãi vã, không cần phải thuyết phục, tâm đầu ý hợp mới đi trọ một kiếp người bình an và suôn sẻ được. Tỷ lệ ly dị trong hôn nhân khác đạo là rất cao. Ngay cả đạo Công giáo có gốc rễ từ Do Thái, đạo Tin Lành, đạo Chánh Thống, đạo Anh giáo, đạo Hồi giáo có gốc rễ từ Công giáo. Nhưng mà những tín đồ của những tôn giáo có nguồn gốc này đó, sau thời gian 5 năm tỷ lệ ly dị rất cao. Ở Mỹ đó, cứ 100 cặp hôn nhân, sau 5 năm có 51 cặp đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Còn ở châu Âu thì trung bình 35 đến 50 cặp trên tổng số 100 cặp. Tức là hướng đến cái giải quyết là làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp bẻ bạn. Tức là hoài cái ly dị, chuyện tình đôi ta chẳng thế thôi đâu, mà nó còn kéo theo những hệ lụy tranh chấp về tài sản, chia tài sản, cái quyền nuôi con. Và thậm chí khi chia tay, họ đã trở thành kẻ thù của nhau, căm ghét nhau chưa từng thấy. Mà trước đó mới vài năm đó, họ không thể thiếu nhau được. Thì các con còn hơi trẻ khi nghe những vấn đề này, nhưng cần phải biết nó. Để hiểu sâu hơn thì các con hãy đón xem tác phẩm của thầy chuẩn bị xuất bản trong 2 tháng tới, Hôn Nhân Khác Tôn Giáo, gồm có 5 chương. Hôn Nhân Khác Tôn Giáo, Giữ Đạo Trong Hôn Nhân Khác Đạo, Các Trở Ngại Trong Hôn Nhân Khác Đạo, Hôn Nhân Theo Tinh Thần Phật Dạy, và những giải quyết về các vấn nạn dị biệt. Và các bài giảng đó có trên mạng, các con chỉ cần vào trong Google gõ Thích Dược Từ để cái từ khóa Hôn Nhân Khác Tôn Giáo sẽ xuất hiện rất nhiều bài giảng về chủ đề này. Đừng có lý tưởng quá nhiều về yêu, rằng là bằng tình yêu chân thành, trái tim mềm mỏng, tôi có thể thay đổi được người tôi yêu. Anh ấy có thể là người Công giáo, người Tin Lành, Hồi giáo, nhưng mà tôi tin rằng là tôi có thể giúp anh ấy trở thành Phật tử. Còn lâu á, cứ 100 người theo các tôn giáo đó, chưa dễ gì có được một người bỏ đạo để đi theo đạo Phật đâu. Nhưng mà trong 100 người Phật tử lấy người khác đạo á, thì hết trên 50% là bỏ đạo Phật rồi. Tại vì các Phật tử không có quan đạo, không có đi chùa từ nhỏ, không sinh hoạt gia đình Phật tử, cho nên hiểu Đức Phật, hiểu đạo Phật rất lơ tơ bơ. Và do vậy chỉ cần là bị dũng khí bởi những người yêu và vợ chồng tương lai một cách áp lực hay là khéo léo, nhiều Phật tử ngộ nhận là đạo nào cũng dạy người ta lấn át làm lành. Còn lâu á, có nhiều người, có nhiều đạo đâu có dạy lấn át làm lành mà dạy chiến tranh, dạy khủng bố, dạy xâm lăng, dạy đập bỏ bàn thờ cha mẹ, dạy cắt đứt cái nguồn gốc quốc gia, chỉ biết nó thương thiên quốc, tức là nước Chúa Trời thôi, còn đất nước của mình là không quan tâm đấy. Vì khác nhau cho nên mới có nhiều tôn giáo ra đời. Không thể đánh đồng các tôn giáo với đạo Phật được. Thì bằng cách đó các con sẽ không trở thành nạn nhân bởi sự lựa chọn người yêu và vợ chồng sai lầm do các tôn giáo. Và khi mà các bạn thương các Phật tử thì các bạn thuận lợi sự hiểu biết về thế giới, con người, xã hội, đạo đức, cuộc sống, tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề, tương lai, nhất là lý tưởng sống đang khớp nhau, thì các bạn sẽ rất thoải mái. Mà thoải mái cái tâm mới là quan trọng. Khi thoải mái được cái tâm rồi đó, nó dẫn đến tình trạng là tâm đầu ý hiệp, là cùng vai cộng sự chung góp. Và hai bạn nam nữ đó sẽ có mặt trên từng cái số cuộc sống, nương đỡ nhau, nâng đỡ nhau. Và trong trường hợp là hai bạn là đồng giới tính thứ ba, hoặc là ô môi nữ, hoặc là bê đê nam, thì các bạn vẫn có thể có được hạnh phúc như thường. Đến lúc nào đó thì thầy tin rằng là luật Việt Nam sẽ rộng mở chấp nhận hôn nhân giới tính thứ ba. Việc đó sẽ đến thôi. Cho nên xây dựng tương lai bằng sự hiểu biết và nỗ lực đúng đó, sẽ làm cho các con trở nên hạnh phúc. Mặc dù biết là còn nhiều bạn muốn nêu câu hỏi, mà thời gian nó đã 9 giờ rưỡi rồi, không biết mấy giờ các bạn nghỉ, mấy giờ nghỉ, bao nhiêu, 10 giờ hả, có người nói 12 giờ hả, à, nếu vậy thì thầy sẽ cho câu hỏi cuối cùng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Lê Thị Tô Hiền, con muốn hỏi là làm sao để điều khiển được cảm xúc của mình, con xin hết.
Để điều khiển được cảm xúc thì trước nhất các con phải hiểu cảm xúc là cái gì. cảm xúc như là thủy triều lên và xuống. Khi nó lên á thì nó tạo ra hình sin, và nó xuống nó cũng tạo ra hình sin. Điều kiện, hoàn cảnh sống, con người giao tiếp, môi trường sinh hoạt, nội dung tương tác giữa chúng ta với những người khác tạo ra các loại phản ứng cảm xúc khác nhau. Đức Phật chia ra ba nhóm cảm xúc chính: cảm xúc tiêu cực bao gồm giận dữ, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, khó chịu, mệt mỏi, chán trường, cô đơn, tuyệt vọng, trả thù, quan trái, đều mang tính chất là hủy diệt hạnh phúc. Chúng ta phải nhận diện rõ khi các phản ứng cảm xúc đang tồn tại ở trong tâm của mình, thể hiện qua thái độ, bằng ngôn ngữ hình thể, hay là ngôn ngữ miệng, hoặc là ngôn ngữ trên kỹ thuật số. Cảm xúc tích cực thì gồm có hoan hỷ, hạnh phúc, lạc quan, năng động, thoải mái, sảng khoái. Khi tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc, tình huống mình ưa thích, thì cái công việc đầu tiên đó là chúng ta phải tự nuôi dưỡng các loại cảm xúc tích cực này để thay thế và xóa đi các cảm xúc tiêu cực. Thì các bạn được xem là có hạnh phúc rồi. Nhóm cảm xúc ba cao quý hơn, đó là trạng thái thản nhiên. Thản nhiên khác với thờ ơ và vô cảm. Thờ ơ vô cảm là vì chúng ta được dẫn dắt bởi sự ích kỷ, không quan tâm, không ngó ngàng, không để ý đến bất kỳ một nỗi khổ niềm đau nào đang xảy ra xung quanh mình, mặc dù luật pháp cho phép như thế, trên nền tảng là tôn trọng sự riêng tư. Như thế đạo Phật đó là sự ích kỷ. Còn trạng thái thản nhiên là gì? Khi các bạn tiếp xúc với con người và sự vật không như ý, cái hoàn cảnh thuận hay là nghịch, các bạn vẫn làm chủ được dòng cảm xúc của mình, trở nên rất là thản nhiên. Vui thì không ngủ quên trên chiến thắng, mà buồn thì không chìm trong khổ đau. Thì cái công việc mà các bạn làm chủ là như thế này, theo Đức Phật dạy. Đầu tiên, nhìn xem cái dòng phản ứng đang thời điểm các bạn quan sát đó, nó thuộc về cảm xúc tích cực, tiêu cực hay là thản nhiên. Các bạn chỉ lặng lẽ nhìn thôi, không dùng cử lực để chống lại nó. Ví dụ như một bạn nữ nào đó bị bạn trai đá, sau những cái lời hứa hẹn có cánh bay cao bay xa, rồi rút cuộc là gặp một bạn khác đẹp hơn, bỏ quên mình mất tiêu. Các bạn căm phẫn lắm, tức tối lắm, mình bị lừa. Đang khi đối chiếu là mình đẹp nè, giỏi giang nè, nết na nè, đức hạnh nè, tốt đẹp nè, thương người, lẽ ra mình phải xứng đáng được hạnh phúc, mà tại sao phải gặp phải một cậu sở khanh như thế? Các bạn chỉ đơn thuần ghi nhận cảm xúc giận, tức, phản ức đang trỗi dậy, nhưng mà không cưỡng chế đè nén để chút phế nó. Thế thì làm thế nào để các bạn vượt qua được cảm xúc tiêu cực đó? Càng nỗ lực quên đi thì các bạn nhớ nhiều hơn. Các bạn để ý, không cần phải dùng vũ khí tiêu diệt bóng tối. Chỉ cần giữ ánh sáng tồn tại thì bóng tối tự kết thúc. Các bạn chỉ cần giữ hạnh phúc thì các cái phận uất hận thù quan trái tức tối tiêu cực chung chung đó, hay là cụ thể, sẽ không tồn tại. Qua một hình ảnh khác, các bạn có thể liên tưởng là đi ngoài mưa, có mưa đổ ào xuống, nhiều người tức lắm, chửi mưa, chửi ông trời, rồi dùng gậy, dùng vũ khí chống lại mưa, mưa đâu có hết. Còn các câu chuyện nói thầy pháp ngăn được mưa là nó chơi cho vui, đó là những sự kiện ngẫu nhiên trùng hợp. Sau thời cầu nguyện, người ta ngộ nhận rằng đó là thầy pháp đó có năng lực gọi gió, ngăn mưa, chống hạn. Thực tế mọi thứ là nhân duyên, chứ chẳng phải do cái năng lực của ông thầy pháp đó gì hết. Cái công việc mà người đi đường là gì? Phải khoác áo mưa vào để khỏi bị ướt mưa, khỏi bị lạnh mưa. Và khi mưa hết, tháo áo mưa ra tiếp tục đi. Nếu các bạn không có áo mưa, các bạn là tránh mưa ở vệ đường, ở một cái hiên nhà nào đó để được an toàn. Thì tương tự như vậy, các bạn chỉ cần nhìn kỹ, nhìn rõ được cái bản chất của dòng cảm xúc đang diễn ra, không chạy theo nó. Thầy xin nhắc lại, nhìn rõ và không chạy theo. Thì dòng cảm xúc tiêu cực đó bẽn lẽn quê và rời khỏi các bạn. Các bạn không cần phải tốn công sức để tiêu diệt nó. Đó là cách làm chủ cảm xúc. Điều thứ hai là các bạn phải bỏ nhận thức tánh tôi là vậy, chịu không chịu thôi. Thực tế không có cái gọi là tánh tôi, mà nó là những cái phản ứng cảm xúc. Nhiều khi mình tạo ra một thói quen, dễ hờn, dễ giận, dễ buồn, dễ tủi, dễ mặc cảm, dễ chán, dễ bỏ cuộc. Đó là những cảm xúc tiêu cực. Bây giờ chúng ta phải nỗ lực vượt qua, chứ không có nói là tánh tôi như vậy. Nhận thức đúng này sẽ làm cho các bạn vượt qua được các cảm xúc yếu kém. Điều thứ ba, trong một tình huống các bạn hãy nhìn tới cái giải pháp tích cực cho cùng một vấn đề. Người tiêu cực đối diện trước một cây hồng, ám ảnh vì sợ gai đâm vào tay mình. Người tích cực á thì mừng vì thấy hoa hồng đẹp và có hương thơm ngát, cho nên nỗ lực á đạt được hoa hồng nhưng không để tay mình chạm vào các cây gai. Chỉ cần hướng tâm mình về cái chiều hướng tích cực thì vấn đề có tồi tệ cỡ nào, dở cỡ nào, hoàn cảnh có ngăn trái cỡ nào đó, các bạn vẫn tồn tại trong hạnh phúc được. Chị em phụ nữ thiên nằm về cảm xúc vì lý do giới tính. Trong cấu trúc của bán cầu não bên trái đó, của người nữ đó, thì cái bán cầu đó to, cảm xúc nhiều. Còn người nam đó, bán cầu phải đó, về lý trí đó, to, cho nên khô khan, mạnh bạo, cứng rắn. Rồi đôi lúc chẳng để ý gì đến những cái phản cảm xúc. Người các bạn nữ khi mà thương người nam mà sau này làm chồng của mình phải hiểu như thế. Các bạn đừng có suy luận, trời ơi, hồi lúc mới thương tôi ho một cái là anh ấy hỏi han liền, quan tâm liền, mua quà, mua hoa, rồi mua thuốc. Còn bây giờ khi trở thành vợ chồng rồi, tôi nằm bệnh mà anh ấy không hỏi. Người nam ta rất là thờ ơ vì cái cảm xúc họ không có nhiều. Có nhiều người đó là thương nhưng mà để trong lòng không nói ra nữa. Người nam cũng phải khắc phục yếu kém đó, nhưng người nữ phải hiểu cái giới hạn đó để không tủi phận. Cho nên các bạn phải, trước nhất là nỗ lực vượt qua sự mít ướt cảm xúc. Đụng chút xíu là khóc, đụng chút xíu là than, đụng chút xíu là thở. Bản chất của người nữ gần như là đều có xuất xứ là ở Quảng Ninh. Đó là cái quảng tăng lớn nhất ở Việt Nam. Nó dai, nó dài, nó dở, giận dai, giận dài, giận dở, hờn dai, hờn dài, hờn dở, ghen dai, ghen dài, ghen dở, đều là các phản ứng tiêu cực hết của cảm xúc. Cho nên là các bạn nữ chỉ cần nhớ thế này nè, thay vì đánh ghen thì các bạn hãy đánh phấn, tức là tuốt lại bản thân mình, làm cho mình đẹp hơn. Thay vì kiếm chuyện thì các bạn hãy kiếm tiền để tạo ra giá trị cho mình hơn. Thay vì cãi lộn, các bạn hãy cải thiện. Thì đó là một vài gợi ý để các bạn nỗ lực vượt qua cảm xúc trên nền tảng là làm chủ được cảm xúc. Về chủ đề cảm xúc thì thầy có khoảng 50 bài giảng. Các bạn vào Google gõ Thích Nhật Từ và đánh cái chữ cảm xúc một cách chung chung hay là những cái cảm xúc cụ thể thì có rất nhiều bài đã được chia sẻ. Mỗi bài trung bình là 70 phút. Các bạn lắng nghe và mình vướng kẹp vào cái cảm xúc tiêu cực gì đó thì nỗ lực vượt qua cái cảm xúc đó. Cảm xúc tiêu cực nguy hại nhất là tuyệt vọng, dẫn đến trầm cảm. Trầm cảm thì dẫn đến mất ngủ. Mất ngủ thì dẫn đến rối loạn tâm thần. Thì các bạn nên nỗ lực vượt qua, đừng để cảm xúc tiêu cực gặm nhấm các bạn, biến các bạn trở thành con lạc đặc bị giật dây, bị chi phối, thì toàn bộ hạnh phúc các bạn sẽ bị đánh mất. Thì tính kết thúc ở câu cuối cùng này mà có một bạn lên tha thiết quá. Thôi để thầy trả lời thêm câu cuối cùng ha. Thầy cho con biết biển đảo và đặc khu kinh tế 99 năm mà Quốc hội vừa thảo luận và tạm ngừng lại để tiếp tục thảo luận, tạo ra sự biểu tình trên toàn quốc. Là Phật tử thì chúng con phải làm gì với vấn nạn này? Và đây là câu hỏi rất thời sự. Những ngày khi cuộc biểu tình chuyển sang hướng bạo động tại Phan Rí Cửa, Ninh Thuận, thì thầy đã có một bài viết ngắn kêu gọi những người tham gia biểu tình hãy tận dụng cái quyền được hiến định và luật pháp cho phép bày tỏ quan điểm như một sự tự do. Cái quyền đó luật pháp Việt Nam không cấm, mặc dầu luật biểu tình đã được thảo luận ở Quốc hội nhưng đã lùi cái thời điểm thông qua, cho đến bây giờ thì vẫn chưa được thông qua. Nhưng cái quyền biểu tình được hiến định trong hiến pháp Việt Nam là có thật, có tác dụng, cho nên chúng ta được quyền bày tỏ quan điểm chính kiến. Thì trong bài viết đó thầy cũng kêu gọi những người tham gia biểu tình ở Phan Rí Cửa đừng nên vì sự thiếu hiểu biết luật pháp mà trở thành những kẻ phạm tội, ném bom xăng, phá của công, tấn công các cảnh sát đang làm công vụ, tạo bạo lực, đốt cháy nhà, đốt cháy xe. Cái đó không riêng gì ở Việt Nam mà ngay cả Hoa Kỳ, nước được xem là tự do nhất, cũng cầm đầu và bỏ tù thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái quyền biểu tỏ thái độ trước cái vấn nạn của đất nước theo hướng tích cực hay là theo hướng chưa được tích cực. Nhưng chúng ta không nên thiếu hiểu biết và lợi dụng vào đó để có những hành động bạo động. Thầy trích lại một cái clip khi mà các cảnh sát cơ động đó buông hết các cái dụng cụ cơ động, tháo áo ra, và những người dân ở Phan Rí Cửa đó không tấn công họ nữa, như một cái biểu đạt của sự hòa giữa hai bên. Và thầy kêu gọi đó, người tham gia biểu tình không nên xem cảnh sát cơ động là kẻ thù và cảnh sát cơ động không nên xem người tham gia biểu tình là kẻ thù, vì đó là cái quyền được cho phép mà. Nhưng hiến pháp Việt Nam cũng có một số cái quy định là không được tạo ra những cái tắc nghẽn giao thông, những cái rối loạn xã hội. Cho nên thầy rất mong là đến lúc nào đó Quốc hội Việt Nam phải nhanh chóng ban hành luật biểu tình như một sự triển khai của hiến pháp Việt Nam về quy định này. Và khi có luật biểu tình đó, thì người dân được quyền biểu tình tự do ở những nơi được cho phép, khi đăng ký số lượng người tham gia, ở địa điểm nào, đi từ đâu đến đâu, và được cảnh sát bảo vệ. Dĩ nhiên là chúng ta phải biểu tình đúng theo luật thì chúng ta không bị bắt, không ở tù, không phạm tội hình sự. Nhưng mà bằng kinh nghiệm của thầy đã biểu tình không phải là giải pháp. Thay vì biểu tình, chúng ta hãy ngồi phân tích cái quan điểm của mình, cho rằng là nếu cái khu đặc khu được áp dụng trong tương lai thì lợi ích của nó là cái gì về phương diện kinh tế, ít nhất là về chiều lý thuyết mình phải thấy rõ được. Đâu phải các nhà lãnh đạo ta ngu đến độ ta không biết là những cái giới hạn của nó, nhưng mà tại sao ta vẫn quyết định? Bây giờ nếu mình không đồng tình với cái quan điểm đó thì mình phải phản biện xã hội, phản biện triết học, chứ không thể gật đầu vỗ tay quỳ gối chấp nhận đó. Chúng ta phải viết bài và gỡ đến những cái kênh thích hợp. Trước khi cái cuộc biểu tình vào ngày 10 tháng 6 phải không ạ? Rồi sau đó thì một vài nơi vào ngày 16 tháng 6 hay 17 tháng 6 gì đó, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam đã tuyên bố trước khi đi sang dự hội nghị ở nước ngoài rằng là luật đặc khu sẽ hoãn lại thảo luận trong kỳ họp của hội nghị sau. Có nghĩa là nhà nước đã tương nhượng rồi thì chúng ta không nên nhân đó để biểu tình bạo động, chúng ta vẫn tiếp tục được biểu tình. Thực tế thì sau cái vụ đó, chúng ta thấy các phương tiện truyền thông lề trái ở hải ngoại và lề phải cũng đã nói rất nhiều các cái hậu quả của luật đặc khu, chẳng hạn như là đặc khu ở Tích Lan như một cái bẫy, cuối cùng là chính quyền Tích Lan phải bán cái cảng biển của Tích Lan để trả nợ cho Trung Quốc. Rồi các đặc khu ở châu Phi cũng như là một cái bẫy, cuối cùng rồi phải bán một cái phần nào đó để trả nợ đặc khu. Ở tại Ấn Độ 120 mấy khu đặc khu chả tạo ra được cái sự phát triển kinh tế gì nhiều so với cái kỳ vọng mà chính phủ Ấn Độ đã đặt ra, và nhiều nơi trên thế giới cũng thế. Thì những người được giao nhiệm vụ sang thăm viếng để nghiên cứu mô hình đặc khu tại nước này và ca ngợi cái mô hình đó, nhưng họ không chịu nhìn thấy các cái mặt trái của đặc khu và cảnh báo của các chuyên gia kinh tế Việt Nam cũng như là các chuyên gia kinh tế nước ngoài rằng chính sách đặc khu không phải là một giải pháp đúng cho việc biến đất nước Việt Nam có thu nhập trung bình trở thành một nước có thu nhập cao. Giờ nãy thầy đã nói Việt Nam cần phải đầu tư vào kỹ thuật, technology và công nghệ industry để khai thác nguồn tiềm năng của Việt Nam, thay vì đó biến Việt Nam trở thành là một cái nước lao động phổ thông, lao động ô xin, lao động tay chân cho một số tỷ phú của nước ngoài. Trên nguồn tài nguyên của chúng ta đang thất bại trên sân nhà của mình. Đó là một điều rất đáng đau buồn. Thầy ở trong nhiều bài giảng á, kêu gọi các Phật tử nói chung và giới trẻ nói riêng á, nên tham gia vào ba lĩnh vực rất quan trọng. Thứ nhất là chính trị, thứ hai là giáo dục, và thứ ba là truyền thông. Phải có nhiều người Phật tử tri thức yêu nước tham gia vào chính trị, ở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trở thành các đảng viên, tham gia vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp để cất tiếng nói của một người Phật tử, phản biện xã hội về các vấn đề thuộc về chính sách của nhà nước, để góp phần đưa quan điểm chính trị của Đức Phật làm thay đổi theo chuyển tích cực nền chính trị của Việt Nam. Thì đó là chúng ta được quyền theo hiến định và luật pháp cho phép. Nhưng rất tiếc là phần lớn những người Phật tử chẳng quan tâm đến chính trị. Đó là một sai lầm lớn. Quyển Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật về đạo đức và xã hội, thầy trích ra những bài kinh Đức Phật dạy về chính trị, nghệ thuật làm vua, nghệ thuật phát triển đất nước, nghệ thuật hòa bình thế giới, nghệ thuật hóa giải hận thù, nghệ thuật hòa giải dân tộc. Những bài kinh Đức Phật dạy về cái đó, cũng như cái bài kinh Hiền Nhân dạy về cách tề gia trị quốc bình thiên hạ, vốn đã bị cộng đồng Việt Nam trong suốt 20 thế kỷ do vì chính sách xâm thực văn hóa của người Trung Hoa tại Việt Nam suốt 10 thế kỷ đô hộ Việt Nam, từ thế kỷ thứ nhất tới thế kỷ thứ 10, đã làm cho người Phật tử Việt Nam không có cơ hội đọc các bản kinh quan trọng cho người Phật tử tại gia. Đến độ rất nhiều nhà nho đã sai lầm, mà người tự xưng mình là giới trí thức lớn, rằng Phật giáo không có chính trị, chính trị thuộc về nho giáo. Các bài kinh mà thầy vừa nêu không thua gì học thuyết tề gia trị quốc bình thiên hạ của nho giáo, hay hơn nhiều. Chúng ta phải truyền bá, đọc tụng, hành trì các bài kinh đó, và các Phật tử phải tình nguyện tham gia vào các mạng chính trị ở tầm vóc quốc gia và quốc tế. Nhưng thầy Lý Trần, ý thức hệ Phật giáo đã trở thành quốc giáo của nước Việt Nam, và đó là giai đoạn hùng cường nhất của Việt Nam về chính trị độc lập khỏi Trung Quốc, về quân sự độc lập khỏi Trung Quốc, về giáo dục độc lập khỏi Trung Quốc, về văn hóa độc lập khỏi Trung Quốc, và về kinh tế hoàn toàn không lệ thuộc vào Trung Quốc. Đó là sức mạnh đại hùng của Việt Nam nhờ ý thức hệ chính trị của Phật giáo. Chúng ta phải nỗ lực tập thể để cho cái giai đoạn đó tái xuất hiện thêm ít nhất là một lần hoặc nhiều lần nữa tại Việt Nam. Các bạn cũng nên tham gia vào giáo dục. Các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn lớn, nếu là Phật tử, nên đầu tư giáo dục. Đầu tư giáo dục thì dĩ nhiên không vào bằng đầu tư bất động sản hay đầu tư đa ngành như là các tập đoàn lớn. Nhưng ít ra các bạn nên tham khảo tập đoàn Winrup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng lãnh đạo, một Phật tử có công đóng góp cho việc xây dựng trên 30 ngôi chùa, bao gồm các chùa ở Trường Sa, Hoàng Sa. Thì Winrup từ năm 2016 đã có cái hướng không dừng lại ở sự làm giàu mà hướng đến lý tưởng sống. Ông Phạm Nhật Vượng phát biểu rằng tiền đối với ông không phải là quan trọng nữa, mà làm thế nào để thông qua các lĩnh vực mà ông ấy đầu tư tạo ra một hình ảnh Việt Nam mới. Cho nên ông ấy đã mở ra Winmart, hệ thống siêu thị nhỏ, cho đến bây giờ vẫn còn bù lỗ, nhưng mà ông phải làm. Chắc lẽ chỉ có Nhật, Mỹ và những nước khác làm được siêu thị, Việt Nam làm được à? Rồi sau đó ông ấy làm hệ thống WinEdu, tức là các trường đại học đẳng cấp thế giới. Trước đó thì ông ấy làm WinSchool, các trường trung tiểu học đẳng cấp thế giới. Trước đó thì ông ấy làm WinHome, các hệ thống nhà đẳng cấp châu Âu và đẳng cấp thế giới. Và năm 2017 ông ấy tuyên bố là WinFast, hệ thống xe hơi là công nghệ cao, công nghệ châu Âu, và đây là công nghệ Đức. Chúng ta phải nỗ lực tập thể để tạo ra các hoạt động đẳng cấp đó, và nhất là tham gia giáo dục. Tham gia giáo dục thì chúng ta nắm ý thức hệ của đất nước, chúng ta nắm được cái khuynh hướng phát triển của đất nước. Vì giáo dục là đòn bẩy, là chìa khóa phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ và mọi phương diện tiên tiến nhất. Và về truyền thông, chúng ta phải tham gia vào truyền hình, radio, nhật báo và các cái phương tiện trang mạng xã hội. Các Phật tử phải đầu tư vào lĩnh vực đó. Nơi nào mà tín đồ của các tôn giáo nắm về chính trị, nắm về giáo dục, nắm về truyền thông, họ nắm đất nước. Các Phật tử hầu như là chưa có sự chuẩn bị về ba lĩnh vực cao quý này. Cho nên thầy kêu gọi các bạn trẻ quan tâm về chính trị, quan tâm về giáo dục, quan tâm về truyền thông để tham gia vào. Đừng để cho cộng đồng Phật tử Việt Nam chiếm đại đa số tại Việt Nam trở thành là những người thờ ơ với chính trị và bị những tín đồ của các tôn giáo khác hoặc là những người không có đạo lãnh đạo độc quyền, mà mình là không có cái quyền tham gia để đóng góp. Chúng ta có học thuyết yêu đất nước, một trong bốn học thuyết, bốn trọng ân được Đức Phật dạy. Ba trọng ân còn lại là ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo và ơn đồng loại. Thì ơn tổ quốc là chúng ta phải yêu nước và tham gia chính trị chân chính theo tinh thần Phật dạy. Cho nên về vấn đề đặc khu đó, chúng ta được quyền bày tỏ quan điểm khác biệt với nhà nước, không ai cấm chúng ta về cái quyền đó. Chúng ta được quyền biểu tình trong ngôn hòa, biểu tình bất bạo động, biểu tình bằng sự ngò thiên và nhiều hình thức biểu tình khác, nhưng phải tôn trọng luật pháp. Đừng để bất kỳ ai xúi dục dẫn dắt theo một cái hướng tiêu cực. Chúng ta phải hết sức sáng suốt, điềm tĩnh, làm chủ cảm xúc, làm chủ bản thân mình, để các cuộc biểu tình mà các Phật tử tham gia không trở thành cái cơ hội bạo động, phạm pháp. Vì như thế các bạn có thể ở tù rụt xương, uổng cả một kiếp người. Rồi chúng ta cũng phải thừa nhận sự giới hạn của luật. Nước nào cũng có hạ nghị viện, một số nước có thượng nghị viện nữa. Thì các đại biểu quốc hội dùng với bất cứ cái từ nào theo hệ thống chính trị ở mỗi quốc gia là cái cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong vấn đề điều chỉnh các dự luật và thông qua các dự luật để biến các dự luật trở thành các luật thật. Thì mặc dù có những thứ quy định trong các dự luật nó chưa phù hợp, nhưng khi mà toàn thể các đại biểu quốc hội đã bấm nút thông qua thì chúng ta cũng phải ngậm đầu hòn làm ngọt thôi. Đó là giới hạn của dân chủ. Thì chúng ta phải hiểu chính trị là như thế, để đừng vì cái bất đồng mà chúng ta trở thành phạm pháp và trở thành tội đồ dại dột. Điều đó là không thông minh. Chúng ta tiếp tục góp ý để thay đổi tích cực. Còn nếu như quốc hội không điều chỉnh nó, rồi đại đa số biểu quyết thông qua, thì mình có những cái kênh hòa bình, những cái kênh góp ý chân thành xây dựng là Phật tử, thì chúng ta không nên xem nhà nước là kẻ thù, không xem con người là kẻ thù. Chúng ta nỗ lực để làm cho vấn đề nó trở nên tốt đẹp hơn, nhưng chúng ta phải chấp nhận những giới hạn nhất định. Vì cuộc đời là tương đối, đấu tranh bằng mọi cách, nhưng mà đấu tranh thông minh, đấu tranh hợp luật pháp, đấu tranh xây dựng, chứ không đấu tranh phá hoại. Cho nên thầy vẫn kêu gọi các bạn phát huy cái quyền hiến định và luật pháp cho phép. Các bạn được quyền tham gia biểu tình, nhưng đừng phạm pháp. Thì sự biểu tình của các bạn đó mới được đón nhận. Còn hiện nay thì luật biểu tình chưa cho phép á, thì sự tập trung ở chỗ đông người, mà lỡ dầu các bạn không làm nhưng mà một nhóm nhỏ nào đó bạo động bạo lực thì các bạn bị vạ lây, và các bạn sẽ bị ghép tội như là một bị cáo làm gây rối trật tự công cộng hoặc là chống người thi hành công vụ. Các bạn có thể bị sắc rối lớn mà. Cho nên á, thì cái quyền hiến định đó, đó sẽ được thực thi có thể là trong một tương lai vài tháng, vài năm, nhưng rồi nó bắt buộc phải xảy ra. Thì cho đến lúc mà cái quyền đó chưa được thực thi một cách trọn vẹn thì chúng ta có những cái kinh đóng góp khác tích cực, an toàn hơn. Chúng ta không hèn nhát, là Phật tử thì phải có cái bẩm chất là bi trí và dũng, tức là tình thương với cuộc đời là bi, trí là sáng suốt thông minh, tìm ra giải pháp đúng để giải quyết các vấn nạn một cách lâu dài và có kết quả cao. Nhưng mà dũng là bản lĩnh, không hèn nhát, không sợ hãi. Nhưng đừng vì cái dũng mà các bạn trở thành là nạn nhân của phạm pháp, bởi sự dẫn dắt của những người xấu hoặc là những người không làm chủ được dòng cảm xúc của mình. Như chúng ta thấy Phan Rí Cửa là một cái ví dụ điển hình. Hàng trăm người bị khởi tố Tuy nhiên là trong trường hợp của Phan Lý Cửa nó còn có những bối cảnh trước đó, những cái bức xúc trước đó, như là nhà máy nhiệt điện tạo ra ô nhiễm môi trường, rồi việc thả bùn nhơ là một cái ô nhiễm môi trường. Người Phan Rí nói riêng và ở tỉnh đó nói chung đó là sống bằng nghề biển, mà biển ở tại đây bây giờ không còn cá nữa, đi ra vài chục cây số tốn bao nhiêu lít xăng, vay mượn tiền ngân hàng mà đi về là tàu không, sống bằng cái gì, cảm giác mà sống à. Và nhà máy nhiệt điện cũng như là hoạt động thái bùng đó có cái vốn đầu tư rất lớn từ những tập đoàn và doanh nghiệp Trung Quốc, cho nên người ta bị ám ảnh. Cái bức xúc đó đã làm cho họ đó là biểu tình năm 2014 và biểu tình bạo lực là 10 tháng 6 năm 2018. Chúng ta thông cảm với điều đó, nhưng thông cảm của đó không có nghĩa là chúng ta đồng tình với những cái hành động bạo lực chống người thi hành công vụ, rồi tạo bom xăng, phá là của công và gây bất ổn xã hội. Cái đó là rất khó có thể được luật pháp và dung tha. Thì mình phải hiểu rõ về luật như thế để những biểu đạt tự do ngôn luận được luật pháp cho phép, biểu đạt về quan điểm chính kiến khác biệt được luật pháp cho phép, chúng ta trở thành những người được xem là đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. Vì đạo Phật có học thuyết bốn trong ăn, trong đó có ơn tổ quốc. Chúng ta phải gây dựng và góp phần phát triển đất nước này, chứ đừng phá hoại nó dưới nhiều hình thức khác nhau, nỗ lực làm cho đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Mình như thầy đã nói, đầu tư kỹ thuật, technology và công nghệ, industry, thay vì chỉ dừng lại ở nỗ lực, kỹ năng và chuyên môn, effort, skill and professional. Thì bằng cách đó trí thông minh của các bạn sẽ góp phần phát triển đất nước Việt Nam và giúp cho Việt Nam trở thành hùng cường, thay vì chỉ ngồi chống đối, than vãn, kêu ca số phận Việt Nam thế này, số phận Việt Nam thế nữa. Các bạn hãy mỗi người một bàn tay, nỗ lực chất xám tập thể, đóng góp tập thể và yêu nước tập thể, làm thay đổi tích cực cho đất nước Việt Nam với một tương lai tươi sáng. Và điều đó dân tộc Việt Nam sẽ biết ơn các bạn.